Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng, Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã. Chúng ta bước sang thần khí nghĩa tử, thần khí ngự trị, và bây giờ đến phần thần khí nghĩa tử. Đoạn 8 câu 14, chúng ta nhớ đây là con tim cốt lõi của đức tin Công giáo. Thứ nhất là giải hóa phán xét, thứ hai là thần khí ngự trị, và thứ ba là thần khí nghĩa tử, hay là tiền định làm nghĩa tử. Câu 14: Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên Abba, lạy Cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa, mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô, một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cùng chia phần vinh hiển với Ngài. Phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa, họ là con cái Thiên Chúa. Hôm nay tôi được một người nào đó không biết, tiểu bang xa gọi đến: Thưa Cha, con ra ngoài đường, con nhìn lên trời và con thấy một đám mây, và đám mây nó có cái hình giống như là Phật Bà Quan Âm. Thì con về nhà con tụng kinh Phật. Thế thì thưa Cha, con tụng kinh Phật con có tội không Cha? Có tội không anh chị em? Ai nói có giơ tay lên. Câu hỏi phải hỏi trước là người đó có đạo không đã. Thì tôi hỏi chị có đạo không? Dạ con có đạo. Đạo gì? Dạ đạo gốc. Gốc gì? Không biết gốc gì nhưng mà là con giáo. Ủa sao lạ vậy? Thì đơn sơ thôi, nếu mà nhìn lên mây, đám mây mà thành đám mây đen đó, mà quỷ nó hiện ra thì con tụng kinh quỷ được không? Được không? Thì cũng có chứ, có đạo Satan, anh nó có cái kinh của nó. Đây là cái vấn đề của chúng ta. Có những người Công giáo đạo dòng đạo gốc nhưng mà bắt cá hai tay, cũng thông cảm, không phải là chỉ trích hay là kết án cái người này. Người này á, lo lắng đủ thứ chuyện, bởi vì kinh tế nó đi xuống rồi, nợ nần túng thiếu đủ thứ chuyện, rồi cộng thêm đó gia đình lục đục với nhau, vợ chồng hụt hạc với nhau, và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đó. Đọc chuỗi mân côi rồi đi viếng thánh thể, đọc kinh hàng ngày, nhưng mà vẫn sợ. Do đó nhìn đâu cũng thấy có những thần linh gì đó, nhìn lên mây cũng thấy. Và bây giờ không cần biết, miễn đâu á, mà làm cho mình được bình an thì mình cứ cầu cứ tụng thôi. Và bà tụng kinh Phật, bên tay á là kinh Phật, tay á là chuỗi mân côi. Đó là vấn đề gì? Vấn đề đây á là vấn đề của chúng ta tất cả, vấn đề của nỗi sợ hãi, gọi là hãi khí, phải không? Mình có ba loại khí cơ bản là đã tạo dựng nên cái đời sống con người chúng ta trong thế gian này đó. Một á là sợ, hai là giận, ba là tham, là dục đó, dục khí, nộ khí, hãi khí. Ở các nước Trung Đông hoặc là Á Châu thường thường là dùng cái hãi khí nhiều hơn. Những người có quyền hành thì đàn áp dân chúng để mà cho họ sợ và họ làm việc. Tại những người trên đó, ăn trên ngồi tróc, sợ làm, vì mà sợ cho nên mới làm, mà cũng không đủ để mà ăn. Còn bên đây á, bên các nước Âu Mỹ Tây Phương đây á, thì người ta dùng cái gì? Lòng tham, phải không? Anh chị em đã học cái này rồi. Mình làm, mình tự nguyện mình làm, bởi vì mình tham. Anh chị em cứ mỗi ngày mở báo ra đó, anh chị em thấy báo Los Angeles Times là báo ở đâu anh chị em đọc đó, thì tôi thấy là đến khoảng chừng 1/3 là tin tức, còn mấy cọc kia còn lại đó là quảng cáo thôi. Mà mở ra thì tôi bảo đảm anh chị em chắc chắn là các bà sẽ cắt coupon đấy. Và coupon đó thì lấy làm gì? Để dành để đi chợ. Người ta gợi lên lòng tham, phải không? Ta hiểu điều đó. Ở dưới đâu, ở dưới Peru đó, có một cái làng, người ta đương sơ chất phát lắm, người ta không bao giờ mà có cái tư tưởng mà tham lam. Cho đến khi người Hoa Kỳ họ xuống dưới đó, họ làm việc, rồi họ thấy những người này làm việc rất là đắc lực và chuyên cần đó, thì họ muốn đem các công ty Hoa Kỳ xuống dưới đó. Và bây giờ làm sao cho dân ở dưới đó đó họ mua đồ, thấy không? Làm sao mà họ phải chi tiêu, chi dùng, và có bao nhiêu tiền họ giữ bỏ trong túi, họ không chi. Thì họ cứ đem ở dân Hoa Kỳ đó, họ đem tất cả những cái hình ảnh quảng cáo đó, những cái trang đó, thật là đẹp, tặng không cho những người đó. Và trong vòng một năm thôi, ai nấy cũng nổi lên cái lòng tham, là dục khí nổi lên. Thì chúng ta thấy, một á, là chúng ta bị lòng tham hay là dục khí là động lực, động cơ thúc đẩy chúng ta sống. Hai á, là sợ hãi. Rồi hai cái điều đó chúng ta biết rõ rệt, lần trước chúng ta đã học rồi. Và khi mà muốn mà chúng ta không được thì nộ khí nổi lên, phải không? Mà mình bị mà mình không muốn, mình bị người ta đàn áp mình, mình bị người ta làm cái gì đó chà đạp mình, mình không muốn, mình không làm gì được, thì chúng ta sợ hãi, hãi khí, nó đè mình xuống. Chúng ta đã học về điều này, đó là thần khí đạo. Bây giờ đó, chúng ta đã bước từ bên dục khí sang bên hãi khí. Như thế này, tôi đặt câu hỏi cho các anh chị. Lần trước đó, tôi có nêu lên một cái vấn đề. Giả như có ai đó cho anh chị em $1,000,000 trong ngân hàng, phải không? $1,000,000. Hay là Tổng thống Obama cho anh chị em $1,000,000 trong ngân hàng, anh chị em có ngay tức khắc, hay là anh chị em có thể bất cứ lúc nào cần thì có ngay, nhưng mà hiện thời thì không bao giờ có một cái gì hết đó, nhưng mà cần á là có. Thì anh chị em chọn cái nào, một trong hai đó, có $1,000,000 thôi, còn này là bất cứ lúc nào cần thì đều có đó. Nên chúng ta chọn cái nào? Bất cứ lúc nào cần thì có. Chúng ta đã học điều này rồi, chúng tôi đã giảng điều này rồi, phải không? Thì chúng tôi cũng đã nói với anh chị em á, là chúng ta đã có được cái quyền đó rồi. Bất cứ lúc nào cần, anh chị em đều có. Và làm sao chúng ta biết điều này? Bởi vì chúng ta được cái phúc mang lấy thần khí nghĩa tử. Hôm tuần trước đó, thứ hai và thứ tư á, tôi có định nghĩa cho anh chị em thế nào là già, nhớ không? Già là sao? Đầy ứ quá khứ. Những người già đó không những không phải nhất thiết là những người cao niên đâu, lớn tuổi đâu. Có những người trẻ tuổi mà đầy ứ quá khứ là già rồi, lão rồi. Thì bây giờ làm sao để cải lão hoàn đồng? Hả? Giải cái già đi. Làm sao? Trong hiện tại ở với hơi thở ha, những cái thứ đó, rồi tập thần khí công nữa. Làm sao để mà giải già hay là cải lão hoàn đồng? Đơn sơ thôi, chúng ta đi vào trong đoạn thánh kinh này câu 14 thôi, thì chúng ta thấy rõ rệt là có thần khí ở trong ai thì người đó là con cái của Thiên Chúa. Thần khí Chúa ở trong ai thì người đó là con cái của Thiên Chúa. Thì chúng ta được cái phúc khi mà anh chị em là con đó. Thì anh chị em để ý đi, con cái anh chị em nó đâu có giàu, nó có giàu không? Nó có tiền không? Nhưng mà khi nó cần á thì có ngay, có phải không? Chứ không phải là nó đòi đâu, nó cần á là có, phải không? Thì bây giờ thay vì mình đi hút tiền bỏ trong ngân hàng ở trong chương mục của mình, thì mình hút cha bỏ trong lòng mình, mình hứng lấy, hưởng lấy chính Thiên Chúa là cha để ở trong mình. Thì bất cứ lúc nào con cần thì có cha, và có cha thì khỏi lo. Đó là vấn đề nhiều người không chịu, bởi vì không muốn làm con, chỉ muốn làm cha thôi. Không muốn làm con, chỉ muốn làm mẹ hay làm người lớn thôi. Và Chúa nói rất là rõ, đây là thánh thư tin mừng, Chúa nói không một ai có thể vào được nước trời nếu không hoán cải để trở nên như trẻ thơ. không phải là ấu trĩ mà trẻ thơ, cái tinh thần nó như vậy. Phải giải già hay là cải lão hoàn đồng bằng cách, chúng ta biết á, có những người chuyên môn quay phim, anh em đây quay phim rồi chụp hình nữa, có nhiếp ảnh gia đây nữa, thường thường làm gì? Chúng ta biết trong cái thuật phim là thường thường á, là phim đâu có phải quay cái là được liền đâu, có thể quay một lần, hai lần, mười lần, một trăm lần chưa chắc được đâu. Rồi cắt, anh Quang nè, anh Quang đây quay phim nè, có nhiều khi cắt edit á, anh em lại edit lại. Thì cuộc đời của mình cũng vậy thôi, mình cắt bỏ đi những cái gì nó dư thừa hay là nó không cần thiết, cắt bỏ đi để lại những gì đẹp thôi. Phim là như vậy, phải không? Chụp một đống vô phim á, tất là một đống phim đó, nhưng mà chỉ có một hai ảnh mình chọn lại mình để dành thôi. Thì cái người đó là có cái tinh thần trẻ đó. Trẻ thì khỏe, phải không? Khỏe thì khỏe. Hiển nhiên chúng ta biết, phải không? Khi mà anh chị em có cái tinh thần đó, chúng ta cắt bỏ đi những cái gì trong quá khứ mà không cần thiết, nó đầy ứ. Cái người mà đầy ứ rồi đó không có thể nào phát triển được nữa, chỉ có chết thôi à. Suốt cả ngày mình chỉ có suy tưởng hay là nhớ đến, hay là hoài cổ đó, nhớ đến quá khứ thôi. Và nhất là nhớ đến những cái gì người ta làm hại mình, người ta xúc phạm đến mình, thì anh chị em chứ đầy ứ. Và anh chị em sẽ thấy đời chẳng có còn đáng sống nữa, đầy ứ quá khứ. Người đó già rồi, mặc dầu tuổi còn nhỏ mà đã già rồi. Bây giờ làm sao để giải già? Thằng phi công phải biết chơi. Anh chị em thấy Chúa, Đức Chúa Trời đó dựng nên vạn vật vũ trụ. Tôi nói điều này cho anh chị em coi nha. Đức Chúa Trời, Ngài chúng ta tiếng Anh gọi là Creator, gọi là đấng tạo hóa, phải không? Thường thường chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là một cái như là một bác học gia như thế, ai một người nào đó bào chế ra, sáng chế ra một cái gì đó. Nhưng mà đây á, là một nghệ thuật gia. Đức Chúa Trời là một nghệ thuật gia, bởi vì anh chị em nhìn nghệ thuật gia khi làm bất cứ điều gì á, thì sẽ có cái đẹp trong đó. Còn nếu mà anh chị em nhìn á, một kỹ thuật gia đó họ làm á, thì nó sẽ có ngăn nắp tôn ti trật tự đâu đó, nhưng mà cái hình ảnh á, nó không có đẹp đâu. Nghệ thuật gia khác, anh chị em nhìn một cái cành hoa, hoa hồng, hoa gì đó, nghệ thuật gia làm, đây là nghệ sĩ làm. Mà chúng ta nhìn bây giờ, anh chị em nhìn đi, có những cái cảnh đó, anh chị em không thể tô điểm, và tô điểm thì nó xấu ra, không thể tô điểm cho đẹp hơn được nữa. Thí dụ như cảnh mặt trời lặn, hoặc là cái cảnh mà chúng ta đi ra biển đó, anh chị em nhìn ra biển, cái cảnh đó không thể tô điểm được cho đẹp hơn được nữa. Mặt trời lặn hay là mặt trời mọc, hay là bây giờ làm sao tô điểm cho một đứa bé sơ sinh đó, nhìn mặt nó đó, nó đẹp tự động thôi, tự nhiên ai nhìn nó cũng đẹp. Đó là nghệ thuật gia làm đó. Chúng ta không bao giờ nghĩ đến Thiên Chúa là nghệ thuật gia, là nghệ sĩ. Nhạc từ đâu ra à, họa từ đâu ra? Thiên Chúa chứ đâu. Bởi vì Thiên Chúa biết chơi. Bởi vì vậy chúng tôi soạn ra một bên đó là thần khí công, một bên đó là đường thiên nhiên, không phải thiên liêng, đường thiên nhiên piano, để anh chị em mặc dù tuổi đã cao rồi nhưng mà tinh thần vẫn còn rất là thơ ấu, thích chơi. Lúc nào mà anh chị em không còn biết chơi thì anh chị em biết anh chị em đã già rồi. Nhưng mà đừng có chơi bời, chơi với người và vui với đời. Chúa như vậy đó. Chúa cầm, Chúa dựng nên hết tất cả mọi sự. Chúa thấy luôn luôn khi mà Chúa dựng lên thì anh chị em đọc lại sách Sáng Thế, ngày thứ nhất Chúa dựng nên ánh sáng, phải không, là các thiên thần đó, thì Chúa nói tốt đẹp, phải không? Ngày thứ hai Chúa dựng nên cái gì? Vũ trụ, phải không? Những người tập thần khí công á, là thế nào cũng thờ phượng, là biết ngày thứ hai Chúa dựng nên vũ trụ, và Chúa nhìn thì Chúa nói tốt đẹp. Ngày thứ ba Chúa dựng nên cái gì? Vạn vật. Và Chúa làm xong thì Chúa nói tốt đẹp, tốt và đẹp. Rồi ngày thứ tư Chúa dựng nên tinh tú, phải không? Mặt trời, mặt trăng. Chúa nói tốt đẹp. Ngày thứ năm Chúa dựng nên muôn loài, Chúa nói tốt đẹp. Ngày thứ sáu Chúa dựng nên con người, thì Chúa lấy đất sét. Đây là thổi gốm mà, một nghệ thuật gia. Chúa không có phán một lời để tạo nên con người, nghệ thuật gia dùng bàn tay, ngón tay của mình. Và Chúa nhìn, Chúa thấy, và Chúa phán chân thiện mỹ thật tốt đẹp. Đây là hình ảnh của ta. Chỉ có hình ảnh của Chúa mới là chân thiện mỹ thôi. Còn tất cả mọi thứ khác á, thì chỉ là tốt đẹp. Không phải là chân thiện mỹ, không phải là thật tốt đẹp. một cái nhìn khác về Thiên Chúa. Có những người thích thích nghệ thuật để hiểu không ai bằng Thiên Chúa, bởi vì nghệ thuật phát xuất từ Thiên Chúa. Nghe nhạc của Mozart coi làm sao. Từ 4 tuổi rồi, anh chỉ biết Mozart 4 tuổi đó. Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng á, trong trong cái dinh của Đức Thánh Cha đó thì có một cái bài nhạc đó, chỉ có những người ở trong Vatican á mới có thể nghe, và chỉ có Đức Thánh Cha mới nghe được thôi. Và người nào á mà chép lại cái bài nhạc đó đem ra ngoài đó thì bị vạ trực thông. Đặc biệt lắm, có một cái bài nhạc đó không có ai nghe được, chỉ có Đức Thánh Cha nghe được thôi. Thì ông cụ của Mozart lúc đó, cậu bé có 4 tuổi à, được nghe nói cậu bé này thần đồng mà, đem Mozart vào tiếp kiến Đức Thánh Cha, xong Đức Thánh Cha cho ngồi nghe. Nhỏ nó về nhà, nó viết lại, nó nghe qua, nó nhớ hết, nó viết lại. Và cả thành phố Roma, ủa sao có cái bản nhạc này, Đức Thánh Cha gọi đến, ai mà đưa ra cái nhạc này, bị vạ trực thông. Nói thằng bé 4 tuổi nó nghe nó thuộc. Nhạc của Mozart mà anh chị em nghe đó, thì một bên có kỹ thuật, một bên thực sự là mỹ thuật, nghệ thuật. Và đây trong nghiên cứu khoa học người ta cho biết rằng, nếu mà anh chị em có cái biết cái ngành gọi là ngành thai giáo, là nhi giáo đó, thì nên cho con cái, những người mẹ mang thai đó, nên cho nghe nhạc Mozart. Tại sao vậy? Bởi vì nhạc Mozart đó rất là tôn ti trật tự. Và đây là khoa học người ta chứng minh rằng á, trong cái con người của chúng ta, trong cái bộ não thì có bên phải và bên trái, phải không? Não phải, não trái ai cũng biết không? Điều này gọi là khoa học thường thức. Thì có một cái dây thần kinh á, ở đằng sau nó nối lại với nhau. Thì bên cái não phải điều khiển thân bên trái, não trái điều khiển thân bên phải. Não phải á, là nghệ thuật, là tưởng tượng ra hình dung. Còn não trái á, là kiến thức, hay là lý luận, hay là tổ chức. Thì hai bên á, luôn luôn anh chị em làm việc, ví dụ như làm accounting hay là tính toán, hay là kỹ sư, kiến trúc sư gì đó, tính toán bên não trái nè. Rồi nhiều khi mình không có dùng cái não phải của mình, do đó mình khô khan. Còn có những người nào mà chỉ có não phải thôi đó, thì người đó ủy mị, chỉ có tình cảm thôi, thấy không? Do đó người đó không có làm gì được, không đi đến đâu được, chỉ có tình cảm thôi. Và bây giờ làm sao để giáo dục con cái nối hai cái não bộ đó với nhau á, với cái thần kinh đằng sau á, thì người ta đề nghị là nghe nhạc của Mozart dạy từ nhỏ đó. Nhạc đó nhạc của Thiên Chúa. Ông trước khi ông chết, ông viết một cái bài Requiem á, anh chị có nghe Requiem không? Chưa nghe, chưa bao giờ nghe. Nghĩa là ông viết cho đám tang của ông, ông biết ông chết nhưng mà ông viết nhạc đại lễ đám tang cho ông. Nhạc của Thiên Chúa từ đâu ra? Từ Thiên Chúa. Để nói cho anh chị em biết, anh chị em muốn làm sao để mà giải già cải lão hoàn đồng, chúng ta phải biết chơi, mà chơi những cái gì cao thượng, nâng tâm hồn mình lên, hướng về chân thiện mỹ, bởi vì đó chính là bản tính hay là bản chất của con người. Chúng ta được Chúa dựng nên trong hình ảnh của Ngài, nhưng mà chưa được, chỗ này chưa được, bởi vì cái hình ảnh chân thiện mỹ thật tốt đẹp đó đã bị phai nhòa, hay là xóa nhòa, hay là bị phóng uế, bị hư nát rồi. Thì bây giờ Chúa đến, Chúa cho chúng ta một cái điều khác quan trọng lắm, đó là được thần khí nghĩa tử, thần khí ngự trị rồi, để mà giải hóa những cái cơn dục. Anh chị em đọc lại đoạn 8 từ câu 1 đến câu 13 đó, chúng ta đã học đến đây là 2 năm rồi ha. Chúng ta đến đoạn 8 câu 14 trở đi. Thì bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề, để mà có thể cải lão hoàn đồng hay là giải già thì chúng ta phải là con. Mà con của ông bà cha mẹ mình cũng phải lớn tuổi, mình cũng phải lớn lên thôi. Chúng ta sẽ đầy ứ quá khứ thôi. Thì bây giờ phải là con Chúa. Để mà có thể hiểu được thế nào là con Chúa đó, thì anh chị em phải hiểu thế nào là cha. Cái tư tưởng của ông Thánh Phaolô, năm nay là năm Thánh Phaolô, năm Thánh Phaolô tông đồ đó, có nghĩa là Ngài thọ được 2000 tuổi, phải không? 2000 tuổi, Thánh Phaolô 2000 tuổi rồi. Thì chỉ có mình Thánh Phaolô nói về cái chữ này, khi mà được thần khí của Thiên Chúa ngự trị trong mình, và cái con người đó sẽ thốt lên và kêu tên Thiên Chúa là Abba, là cha. Cái danh từ này đó không có nằm ở trong thế giới của người Do Thái. Cái tư tưởng á, gọi Thiên Chúa là cha đó rất là khác, rất là mới. Đây là tin mừng cho biết bao nhiêu người, và người Do Thái không có dám gọi Thiên Chúa là cha, là Abba đâu nhé. Để chúng ta biết, thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn hiểu thế nào là nghĩa tử là con đó, thì anh chị em phải hiểu thế nào là vai trò của một người cha. Những ai đem những ai lần đầu tiên đến đây xin giơ tay lên cho coi có bao nhiêu người lần đầu tiên đến đây. Có thể là chơi mới choáng váng vì tôi giảng ngang xương ha. Lần đầu tiên mất 2 năm rồi cho nên vàng ngang xương mất 2 năm. Nên tìm cái bộ CD 90 cái CD đó nghe lại từ đầu cho đến bây giờ. Thì bây giờ thế nào là cha? Cha đối với người Do Thái, luật của người Do Thái, rồi tôi sẽ nói đến luật của người Roma, bởi vì ông thánh Phaolô sinh ra là người Do Thái và sinh ra cũng là công dân La Mã. Tự động anh chị em nghe lại cái đoạn đầu đó, chúng tôi có giảng về điều đó rồi. Và lại được thấm nhuần trong 3 nền văn minh cũng như văn hóa, thứ nhất là Do Thái, thứ hai là Roma và thứ ba là Hy Lạp. Và thánh Phaolô hiển nhiên ngài biết tiếng Do Thái, ngài biết tiếng Hy Lạp, ngài biết tiếng Latin. Ông Roma nói tiếng Latin ngài biết, nhưng mà ngài viết thánh kinh thì ngài viết bằng tiếng Hy Lạp. Chúng ta đọc bằng tiếng Hy Lạp thì hay hơn, mà cho thướng dịch thánh kinh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Việt Nam cho chúng ta. Thì đối với người Do Thái trước, thế nào là người cha để hiểu thế nào là người con? Người cha trước tiên đó có cái bổn phận phải chuộc mạng cho con của mình. Ý thức người cha, có nhiều người là đàn ông sinh con nhưng mà không phải là người cha. Bổn phận người cha là phải chuộc mạng cho con. Giống như ông thánh Giuse đó, anh chị em nhớ ông thánh Giuse làm gì đối với Chúa Giêsu? Khi mà thấy Đức Mẹ Trinh Nữ Maria mang thai và ông là người công chính, định âm thầm lìa bỏ, thấy không? Nhưng mà được ông đến cầu nguyện, thánh cả Giuse cầu nguyện thì Chúa cho thiên thần hiện ra trong giấc mộng và nói rằng hãy nhận lấy đứa bé này, bởi vì đứa bé này là Chúa cứu độ đó, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta đó, và hãy nhận và đặt tên cho đứa bé, phải không? Thì khi mà thánh cả Giuse công nhận Đức Mẹ là vợ của mình, rồi nhận Chúa Giêsu là con của mình, thì thánh cả Giuse có cái bổn phận chuộc mạng cho con khi mà ngài đem Chúa Giêsu vào trong đền thờ để cắt chắc bì, rồi 8 ngày sau làm gì? Dâng hiến, phải không? Thì là lấy một cặp chim bồ câu đó, mua cho chim bồ câu để làm gì? Bởi vì tất cả những đứa con đầu lòng thuộc về Thiên Chúa, người Do Thái được Chúa cứu. Anh chị em nhớ cái thời Mô-xê khi mà Pha-rô-ô cứng đầu đó, sau 9 cái trận dịch đến và ông tiếp tục ông không cho người Do Thái rời khỏi lìa khỏi đất Ai Cập, thì Chúa và cái trận dịch cuối cùng đó là Chúa sai các thiên thần đến để mà tru diệt những người con của người Ai Cập, loài vật cũng như loài người, nhớ không? Thì những người con đầu lòng của Do Thái, của dân Do Thái được tha. Tại sao vậy? Bởi vì họ lấy một cái con chiên tơ, họ giết lấy và họ có cái lễ vượt qua, họ ăn con chiên đó, con cừu đó, nhớ không? Họ lấy cái máu đó, máu tươi đó, họ đem vào sơn ở ngoài các cái cột đó, cột nhà đó, để mà thiên thần đi ngang qua thì tha cho. Do đó tất cả những đứa con đầu lòng của người Do Thái đều thuộc về Thiên Chúa. Và bây giờ muốn đem về nhà mình thì phải chuộc mạng. Và chuộc mạng bằng cách phải đổ máu. Đổ máu thì có cái chuyện thì cắt bì thì nhiên là đổ máu rồi, phải không? Cắt bì đổ máu rồi. Nhưng mà phải đưa dâng lên. Nếu mà có tiền hay là khá giả thì dâng lên con chiên, còn không á thì một cặp bồ câu. Thì thánh cả Giuse làm việc đó. Bổn phận đầu tiên của người cha là chuộc mạng cho con. Bổn phận thứ hai là đặt tên cho con. Do đó ông thánh Giuse đặt tên cho con Thiên Chúa là Giêsu, có nghĩa là vị cứu tinh, Chúa cứu độ, mới là Chúa cứu thế đó. Thứ ba là phải dạy đạo cho con. Cha là phải dạy đạo cho con. Đây là theo người Do Thái, bắt buộc phải dạy đạo cho con. Nếu mà không dạy đạo cho con thì không phải là người cha. Dạy đạo cho con và cho vợ nữa. Anh chị em mở ra cái cuốn Cẩm Năng Đức Dục đó, chúng tôi có vẽ cái hình đó. Thánh cả Giuse dạy cho Đức Mẹ và dạy cho Chúa Giêsu, dạy luật đạo. Không có ai dạy cho Chúa Giêsu được. Đưa các thầy, anh chị em đọc lại gọi là những tin mừng ngoại thư đó, không? Tin mừng ngoại thư thì nói rằng Chúa Giêsu khi còn bé, ngài thông minh lắm. Đưa vào trong trường học và gặp mấy ông thầy, mấy ông rabbi, thì đầu tiên á, ngài hỏi liền, giải thích cho tôi chữ Aleph. Nên giống như chúng ta có mẫu tự, mình có cái mẫu tự của mình đó, ABC đó, thì A, Ơ, E đây, thì cái chữ Aleph như là chữ A của mình đó. Mà giải được cái chữ A đó thì tôi mới làm học trò thầy bí. Bởi vì anh chị em biết tiếng Do Thái cái chữ Thiên Chúa, khi mà Thiên Chúa dựng nên vạn vật vũ trụ thì ngài dùng lời của ngài, đây là theo truyền thống người Do Thái. Thì tất cả các cái mẫu tự đó, nó tới với Thiên Chúa và nó nói Chúa dùng tôi đi để mà tạo dựng nên vũ trụ thì cũng Aleph tới nè, rồi Bet tới nè, đủ thứ Aleph, những cái từ A, B, C gì đó để mà Chúa dùng nó và Chúa phán ra tạo dựng nên vũ trụ. Thì cái chữ Aleph quan trọng lắm, nhưng mà Chúa lại không dùng chữ Aleph, rồi các cái chữ đó, chữ cái đó, nó cãi nhau trong truyền thống Do Thái, nó cãi lộn với nhau để ai được Chúa dùng để tạo dựng nên vũ trụ đó. Cuối cùng Chúa dùng chữ Bet, Bereshit. Tức anh chị em mở ra sách sách Thánh Kinh Khởi Nguyên Cựu Ước đó, có nghĩa là sách đầu tiên đó, sách Thắng Thế đó, thì cái chữ đầu tiên là Bereshit, tức là sao cái chữ Bet đó, có nghĩa là cái chữ Bet có nghĩa là chúc phúc. Cái lời đầu tiên đó, cái chữ mà từ nguyên thủy đó, có nghĩa là Chúa chúc phúc. Đối với người Do Thái họ hiểu là Chúa chúc phúc, mình đọc là từ nguyên thủy, bởi mình dịch ra không có đủ nghĩa, thấy không? Thì chữ Aleph Chúa hỏi các thầy không ai trả lời được, rồi Chúa hỏi giải thích cho Alpha và Omega, họ cũng không trả lời được. Cho nên không có thầy nào giải thích hay là dạy cho Chúa Giêsu được. Và có cái câu chuyện thời thơ ấu của Chúa Giêsu khi mà đang chơi như vậy đó, có mấy đứa nhỏ nó tới ăn hiếp thằng bé. Bé Giêsu nhìn lên quát một tiếng, nó nằm ra nó chết, lăn quay nó chết, bị láng giềng tới mắng vốn, ông đánh Giuse. Thì trong ngoại thư á, nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu á, đánh cái Giuse tới nhéo lỗ tai, nắm lỗ tai kéo nó về, kéo Chúa Giêsu về, từ Chúa Giêsu phá nghịch lắm. Đây là không phải là trong kinh thánh anh chị em đọc được đâu, đây là ngoại thư về thế kỷ thứ hai, người ta tưởng tượng ra, người ta viết như vậy. Và chỉ có mình thánh Giuse mới dạy đạo cho Chúa Giêsu được thôi đó. Và sau này anh chị em biết đi đâu thì người ta cũng nói là con cũng bắt thờ mộc, dạy đạo mà phải dạy nghề nữa. Khi mà nói đến Giêsu Nazareth thì nói đến con của bác thờ mộc, không nói tới Giuse, nhưng mà con của bác thờ mộc, cái nghề nghiệp cha truyền con nối mà. Thì bắt buộc nếu mà anh chị em là cha đó, anh chị em những người là đàn ông á, thì phải truyền nghề cho con. Nếu mà không truyền được cái nghề của mình thì truyền cái tinh thần đó cho con. Ba thứ năm nhớ rồi ha, cưới vợ cho con, phải lấy vợ cho con. Như Abraham lấy vợ cho Isaac, nhớ không? Đi tìm, gửi Isaac về nhà của người anh em họ của mình đó, để tìm người vợ. Năm điều đó là đối với người Do Thái nha. Tôi nói về người Do Thái để anh chị em biết bổn phận của người cha. Bây giờ, đối với người Roma, cha làm sao? Chúng ta học Thánh Kinh, chúng ta biết rất là cụ thể. Chúng ta biết đây là Thánh Thư Tin Mừng. Thư Tin Mừng đối với người Roma đó, để mà là người con đó, thì trong cái nghi thức để mà anh chị em được trở nên một người con nuôi hay là dưỡng tử, thì đầu buộc như thế này, có những cái quyền lợi. Thứ nhất, cái con người con đó đó phải từ cha mẹ của mình. Thứ nhất đó, phải từ đoạn tuyệt tất cả mối tình đối với những người trước, đối với người Roma nha. Thứ hai đó, cái người đó đó sẽ cắt bỏ đi hết tất cả, loại đi hết tất cả những nợ nần và bổn phận đối với tất cả những ai trước kia có liên can đến họ. Đối với người Roma, thì do đó tất cả những nợ nần và bổn phận của người đó đó sẽ thuộc về người cha. Người cha sẽ trả hết nợ, người cha sẽ chu toàn hết bổn phận, và người đó từ đó trở đi thuộc về người đàn ông. Cái quyền của người cha trong thế giới La Mã Roma đó rất là lớn. Người cha đó có nghĩa là có toàn quyền, và toàn quyền trên cái sự sống hay là cái sinh mạng của người con. Cho dẫu bây giờ con làm tướng gì đi nữa mà người cha đó nói rằng nó phạm thượng, nó xúc phạm, thì người cha có thể xử tử đứa con đó được. Người cha đó có quyền đó đem đứa con đó ra bán làm nô lệ cũng được. Cái quyền của người cha người Roma đó rất là cao, rất là mạnh, phải không anh chị em? Lưu ý điều này. Bởi vì vậy á, khi mà ông Thánh Phaolô viết thư này cho người Công giáo La Mã, người Roma đó, thì ngài phải viết theo cái tư tưởng của người Roma. Người cha có cái bổn phận trên từng hành vi cử chỉ của người con. Người cha có cái bổn phận phải huấn luyện kỷ luật người con. Lý do tại sao? Bởi vì tất cả những gì người con làm đó thì người cha chịu hết. Bây giờ nó là đầu trộm đuôi cướp á, thì người ta không chỉ trích người con mà người ta chỉ trích người cha chịu trách nhiệm. Và chúng ta thấy đây là tính tính thư tin mừng khi mà Chúa Giêsu kể lại cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó là có người cha đó có hai đứa con, nhớ không? Một đứa con thì con thứ và con trưởng, phải không? Đứa con thứ nói với cha như thế nào? Chia gia tài, phải không? Ông đang còn sống nhăn răng mà bảo đi chia gia tài thì nghĩa là sao? Tù cho ông chết đi. Chỉ khi chết thì mới chia gia tài thôi, hấp hối mới chia gia tài. Bây giờ ông đang sống mà. Thì đó, nó từ cha đó. Thay vì được nhận làm con thì nó từ cha. Tất cả trách nhiệm quy về người cha hết. Người cha cho nó đi, nó phung phí. Rồi khi mà nó trở lại đó thì anh nói đó, đứa con của ông nó về đó, nó ăn chơi trác táng, nó làm tất cả những tội lỗi đó, nó phung phí tất cả tài sản của ông. Tất cả tội lỗi là do ông hết. Để anh chị em ý thức đó, đối với người Roma đó, tất cả hành vi cử chỉ, những cái việc làm hay là hậu quả của người con làm, người cha lãnh hết. Nhưng mà đồng thời tất cả của cải con có đó cũng thuộc về người cha. Mạng sống của đứa con đó cũng thuộc về người cha. Tùy người cha tốt hay xấu thôi. Chúng ta học Thánh Kinh đây là chúng ta học về Đức Chúa Trời, học về văn hóa của người Do Thái, người Hy Lạp. Chúng ta biết mình là như thế nào, mình chúng ta đối chiếu với văn hóa Việt Nam, bổn phận của người cha là như thế nào. Nhất là anh chị em biết á, anh chị em biết là làm thế nào mà anh chị em có được ơn gọi trong đời sống gia đình của mình. Chúng tôi đi tu, chúng tôi vào trong đại chúng viện thì các cha giáo đó nói rằng á, các thầy không thể nào là một linh mục xứng đáng nếu mà ở ngoài đời không phải là một người cha xứng đáng. Phải là một người cha thì người ta mới đến là cha linh hồn. Và chúng tôi suy niệm đây là cũng đã 21 năm rồi. Thế nào là một người cha? Anh chị em đối chiếu đi. Thế nào là một người đàn ông, là người cha, người trượng phu, nam như trượng phu, thế nào là người cha? Bây giờ đối với anh chị em á, anh chị em được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, nhưng mà anh chị em biết cái quyền anh chị em như thế nào hay không, hay là bổn phận của anh chị em đối với Thiên Chúa như thế nào hay không? Đối với những người Roma, họ được làm nghĩa tử của Thiên Chúa, tức là sao? Đa số những người Roma đi vào đạo Công giáo là những người nô lệ, thấy không? Nô lệ thì phải thuộc quyền một ông chủ nào đó. Bây giờ nhận Chúa Giêsu Kitô là anh và Đức Chúa Trời là cha rồi đó, thì họ sẽ đoạn tuyệt hết với tất cả những cái gì thuộc về quá khứ. Để ứ quá khứ á, xóa hết, nợ nần xóa hết, bổn phận đối với người chủ trước xóa hết, Chúa làm hết. Thì á, anh chị em đọc lại với chúng tôi nha, anh chị em đọc lại với chúng tôi coi nha. Cởi câu trước nha. Ấy vậy câu 12 nha. Hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ, nhớ không? Nhớ câu 12 không? Không phải với xác thịt, bởi vì mình đã từng là hay đang là đầy tớ nô lệ cho xác thịt, nhục thể tính đó, để mà sống theo xác thịt. Vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Có nghĩa là anh chị em đã đang là đầy tớ, là nô lệ của tử thần, của sự chết. Anh chị em đang chết mà. Cứ mỗi người, mỗi ngày ấy, mà lật một trang lịch mới là chúng ta bước đến gần đến cái chết của mình. Ý thức cái sự thật là như vậy. Cái thực tại là anh chị em đang chết. Chúng ta tất cả những người sống trên dương gian này, trên mặt địa cầu này, đều là nô lệ của sự chết. Thì bây giờ khi mà được Thiên Chúa sự sống, Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa phục sinh, nhận mình làm nghĩa tử, thì xé đi tất cả những cái nợ nần đối với sự chết, đối với bổn phận đối với cái sự chết. Ví dụ như anh chị em có cái bổn phận phải tham lam, phải làm ra tiền để mà bỏ vào túi chúng ta, để khỏi lo tương lai đó, chúng ta không có còn phải làm đầy tớ cho cái chuyện đó được nữa, làm đầy tớ cho sự chết. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta có thuộc về Thiên Chúa, mạng sống của mình cũng thuộc về Thiên Chúa, bởi vì Chúa cứu mình. Và Chúa cứu bằng cách Chúa trả bằng một cái giá, giá đó là giá máu, thấy không? Thánh giá máu đó Chúa trả. Chúng ta sẽ thấy trong suốt mùa chay thánh này, chúng ta bước vào trong mùa chay thánh, chúng ta sẽ thấy Chúa làm như thế nào. Rồi khi mà là con đó thì anh chị em được cái quyền để cho Chúa kỷ luật mình, Chúa huấn luyện mình. Là cha mà có quyền, có bổn phận huấn luyện cho con. Và trong Thánh Kinh nói rằng, Thánh Vương David nói rằng Chúa huấn luyện con thành một tay võ nghệ cao cường. Có nghe cái đọc cái câu đó không? Thánh Kinh nói, Thánh Vịnh nói thành một tay võ nghệ cao cường. Đi đến đâu mà nếu mà có Chúa bên con đó, thì có tường cách cao cách mấy thì con cũng trèo cũng leo được. Có Chúa bên con. cái người đó Chúa là thuẫn che khiêng đỡ, hay là khiêng đỡ thuẫn che cho con. Chúa là tạ núi đá cho con nương ẩn. Khi mà nhận Ngài là cha của mình á, thì anh chị em sẽ gặp tử thần. Anh chị em không có còn nợ tử thần nữa, nợ cái chết, bởi vì mình mang tội đó, tội nguyên tổ. Thì Chúa đã trả rồi, Chúa lấy cái mạng của Chúa, Chúa trả cho anh chị em, trả cái nợ cho anh chị em rồi. Bây giờ làm sao hiểu được điều này nha. Tôi không biết anh chị em có mang nợ ai hay không. Có lẽ là mang nợ tiền thì có, mang nợ nhà băng có không? Có mang nợ nhà băng ngân hàng có không? Nhưng mà đây là nợ, nợ cái nợ tình. Khi mà mình sa cơ thất thế, mình đến đấy rồi, có nghĩa là mình không còn chỗ ở nữa, mình ở ngoài đó, cũng như là ở đi ra ăn xin rồi đó. Hoặc là anh chị em ở trong tù, thấy không? Anh trong tù mà không có cái gì ăn đói khổ, mà có một người nào đó thương mình đó, tự nhiên không, mình không quen biết gì, người dưới nước lạ đến giúp cho mình, cho mình miếng cơm ăn á, thì anh chị em mang nợ người đó. Và nhớ suốt đời, tôi nhớ suốt đời mà khi mà đi vượt biên đó, đi vượt biên thì 13 lần, đến cái lần thứ 13 mới lọt. Lần đó thì đi theo với gia đình, đi theo có cái thời anh chị em nhớ 76, 77 gì đó, người ta cho dân dân tàu á, Chợ Lớn á, được đi, đi khỏi nước Việt Nam cho mà đi chính thức mà, nhớ không? Có cái thời đó đi vượt biên có chính thức, thì tôi cũng đi ké, vì bên mẹ của tôi thì cũng có cái họ đào, họ đào, cho nên đi theo cái hội họ đi qua, đi lên tàu, lên đó xong ai ngờ đi ra, chưa ra khỏi cửa biển thì công an được bắt đem vô, đi chạy từ đâu cửa tôi không nhớ, ở bến Tre đâu á, chạy suốt đi miết xuống với Rạch Giá, Cà Mau xuống Rạch Giá, xuống trong cái rừng Ông Đốc, sông Ông Đốc á, rừng U Minh đó, trong đó lúc đó còn nhỏ. Vào trong tù, thì trong cái trại tù đó, bên hành sự, bên dân sự, thì mình ở bên dân sự, nhưng mà bên hình sự đó hiển nhiên là những người đầu trộm đuôi cướp bên đó rồi, còn bên đi vượt biên là dân sự. Thì họ chia ra đàn ông bên, đàn bà bên, đàn ông bên, đàn bà bên, rồi có một cái, họ có một cái trại riêng cho con nít nhỏ, từ 15, 16, 17 gì đó trở xuống. Thì tôi trong cái nhóm đó, lần đầu tiên ở dân Sài Gòn xuống cái đó thì mấy ngày trời không có ăn, không muốn, không có cái gì, một hạt cơm trong bụng. Thì chúng tôi mới thấy khi mà nhà bếp á, anh nuôi á, mấy anh nuôi á, đem cơm tới, người ta có một cái chảo lớn, chảo tôi nhớ vẫn còn nhớ, chảo cơm, cái múc cho mỗi người một cái ly cơm thôi, vừa thôi. Thì những người cùng tuổi với tôi, đồng lứa với tôi ra và nó giành nhau ăn, mà đánh lộn nhau, đánh đập đổ đầu nhau, anh đói quá thì chúng tôi không có quen giành, chúng tôi ngồi đó nhìn thấy, ủa sao lạ hả? Cái miếng ăn, cứ nghe bà của tôi, bà nội tôi cứ nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan trên đầu, cứ nhớ văn bản trong đầu mình đó, và rõ rệt đó, là nó đánh lỗ đầu nhau á, kiểu miếng cơm thôi. Tôi không hiểu được, không hiểu, mình cứ ngồi đó. Thì tự nhiên cái bên kia, mấy bà, cái trại bên kia, mấy bà la lên nói, con nhìn kìa, mẹ con kìa, mẹ con bên kia kìa. Tôi nhìn qua thấy mắt của mẹ tôi, bắt đầu thấy nước mắt chảy xuống như thế này nè. Cái hình ảnh đó không bao giờ quên được, cái giọt nước mắt đó không bao giờ quên được. Thì khi mà thấy như vậy, không biết có ai đó, họ nói như vậy, thì trong nhà bếp, thấy không? Trong cái nhà bếp đó, thì có cái anh đó, anh là ảnh trưởng ban bếp núc, anh nuôi. Không hiểu vì lý do gì, cái ảnh chạy vào trong nhà bếp, cái ảnh đem ra một tảng cơm cháy có mỡ hành trong đó, và một con cá sặc. Đến thứ anh chị em không bao giờ quên được. Ba ngày trời không ăn, một đứa nít không ăn mà cho một cái mảng cơm cháy mỡ hành và con cá sặc đó, không bao giờ quên người đó. Mình mang nợ đó, đến bây giờ đó, mấy chục năm sau vẫn còn nhớ. Mình không biết ông đó đâu, nhưng mà nhớ. Chắc là ông là tù hình sự chứ không phải là tù dân sự đâu. Cái người này cứu mình mà. Nếu mà anh chị em có một người nào cứu mạng anh chị em đó, ở trong tù hay là trong cái cảnh chật vật như thế nào đó, thì luôn luôn mình thế nào mình cũng chỉ người đó đó, người đó. Tại sao chỉ người đó? Bởi vì người đó cứu tôi đó, cái hoàn cảnh nó như thế này nè. Nhờ người đó mà bây giờ tôi mới còn sống đây. Thì đối với những người được Chúa ban cái phúc làm nghĩa tử thì cũng vậy đó. Mình có công phận phải nói đó, đấng đó đó, cha tôi à bà. Tôi có được cái phúc á là bây giờ bất cứ sự gì tôi cần Ngài cho tôi, Ngài quan phòng, Ngài cung cấp, Ngài cung ứng. Phúc lớn, thần khí nghĩa tử ở chỗ này đây. Tất cả những nợ nần của tôi Ngài xóa hết, Ngài trả hết cho tôi rồi. Tất cả những bổn phận mà tôi nợ người ta đó thì Ngài cũng làm hết rồi. Ngài trả hết tất cả những cái bổn phận đó cho tôi rồi. Và bây giờ tất cả những gì tôi có phải thuộc về Ngài. Nhưng mà anh chị em nghe đó, đây là thánh thư tin mừng. Chúng ta nghe trong cái đoạn thánh kinh, cái câu chuyện người con hoang đàn đó, anh chị em nhớ đó. Thì cái người cha đó không có phải nói với người con là tất cả những gì của con là của cha đâu. Đối với người Roma là tất cả những gì của con á là thuộc về người cha, mạng sống của con cũng thuộc về người cha. Nhưng mà Chúa Giêsu, cái tin mừng của Chúa Giêsu khác. Chúa Giêsu nói với người cha, nói về người cha đó, người cha nói với người con trưởng, nhớ không? Người con trưởng nói đó, cái thằng con của ông đó, không có nói là cha đâu, thằng con của ông đó, nó ăn chơi trác táng, nó phung phí hết tất cả tài sản, nó về, nó đàn điểm đủ thứ chuyện. Bây giờ ông làm như vậy, ông cho nó, ông thiết đãi một cái bữa tiệc lớn cho nó, trong khi đó tôi làm đầy tớ cho ông, nô lệ cho ông, và ông không cho tôi một con bê, một con cừu, con chiên để mà tôi đãi bạn của tôi. Người cha trả lời sao? Con à, con hằng luôn ở với cha, cha hằng luôn ở với con, tất cả những gì của cha là của con. Đó, thần khí nghĩa tử đó, quyền lớn lao, phúc của người công giáo. Đây là thư của ông thánh Phaolô tông đồ gửi cho người công giáo Roma. Bên London gặp mấy ông mà đi hút rác bên đây thì mấy người mễ không, mà anh bốn vợ đi hút rác ở phía trường á London đó, cái anh cũng làm đó, anh mới hỏi cho tôi vô thăm vợ anh được không, còn khuya. Một cái nhà đó thì ảnh để cái màn thôi, mỗi một cái màn đó là có ông vợ luôn đó, và ảnh mà không hài lòng thì anh có thể bán đi. Có lẽ là các ông Việt Nam rất là thích ha, muốn về Trung Đông làm người Trung Đông hả? Giống heo hả, chứ không phải người hả? Vậy để nói cái giá trị của người đàn ông cao hả? Đối với văn hóa Do Thái đó. Nhưng mà thứ nhất nói về giá trị, nhưng mà thứ hai nói về trách nhiệm, không thể tưởng tượng được. Cái trách nhiệm của người đàn ông hay là trách nhiệm của người chồng hay người cha đó lớn lao lắm. Đây là chúng ta đã nói về văn hóa của người Do Thái nha. Văn hóa người Do Thái có 5 điểm mà người đàn ông hay là người chồng, người cha đó có bổn phận đối với con. Thứ nhất là gì? Chuộc mạng cho con, nhớ không? Nhờ mở sách ra, mở giấy ra. Thứ nhất là chuộc mạng cho con, thấy không? Thứ hai là gì? Đặt tên cho con tức là cho nó một cái danh phận là con người. Nếu mà không có tên đó, mình không trao cho đứa con cái tên của mình, cái họ của mình đó, thì nó không phải con người. Mà đối với người Do Thái, không phải như người Việt Nam, chỉ có cái họ thôi. Còn đằng này chúng ta chỉ biết là đến cha, rồi ông, rồi tổ thôi. Còn người Do Thái, người ta có thể truy gia phả đến tầng tổ, cao tổ, đến gọi là cửu tộc, hay là còn lên đến đến mấy chục cái tộc, hay là mấy chục tổ đó, đến thủy tổ. Phải cho cái tên đó, và những người con Do Thái đều phải nhớ thuộc lòng gia phả của mình. Cái chi tộc nào, có 12 chi tộc Do Thái họ nhớ thuộc lòng đó. Khi mà kể ra hỏi con của ai thì nói con của ông này, rồi ông nội tôi là ai, thế thôi. Việt Nam là như vậy, còn người Do Thái á, đi sâu, xa hơn nữa. Thứ ba là gì? Mở lại coi. Đối với người Do Thái, thứ ba là người đàn ông, người cha có bổn phận gì nữa? Truyền nghề cho con, phải dạy nghề cho con. Chúa Giê-xu được gọi là con của bác thợ mộc. Cha truyền con nối, giống Việt Nam nhưng mà thực sự là tàu như vậy. Cái thứ tư là gì? Cưới vợ cho con, phải lấy vợ cho con. Abraham lấy vợ cho Isaac. Abraham lấy vợ cho Isaac, phải lấy vợ cho con. Anh chị em biết Đức Chúa Cha có cưới cho con của Ngài một hiền thê tuyệt vời, đó là Hội Thánh, đặt nền tảng bí tích Thánh Hồn trên cái mối tình bất khả phân ly giữa Chúa Giêsu Kitô và Hội Thánh của Ngài, một người bị hiền thê. Cho nên chúng ta thấy Chúa là đầu, Chúa Giêsu Kitô là đầu, Hội Thánh là thân mình, bất khả phân ly, không thể chặt đầu ra khỏi thân thể được. Vì vậy bí tích Thánh Hồn, bí tích hôn phối của anh chị em chúng ta biết là như vậy, chỉ có hai người được rửa tội thì mới gọi là bí tích mối tình thâm sâu. Và Chúa kết hôn nhé, Chúa kết hôn cái người con đó, hay là Chúa tìm cái người hiền thê cho con của mình. Thứ năm là gì, có nhớ không? Dạy đạo, truyền nghề, và phải dạy đạo cho con nữa, dạy vợ và dạy con đạo Thánh Chúa. Đó là bổn phận của người cha Do Thái. Còn bổn phận của người cha Roma, bởi vì ông Thánh Phaolô là người công dân La Mã, Ngài viết cho người công dân La Mã, Ngài là người công dân La Mã mà. Ngài viết thì theo cái văn hóa này là văn hóa của La Mã, thì người cha Roma đó, văn hóa Roma đó, cũng đặt người đàn ông lên trên, người đàn ông lên trên. Và bổn phận của người đàn ông cũng như cái giá trị người đàn ông cao lắm, chúng ta đã học rồi. Khi mà một cái người nô lệ hay là một ai đó được nhận làm nghĩa tử, hay là nhận một người đàn ông nào đó đỡ đầu làm nghĩa phụ, thì cái việc đầu tiên cái người đó, thứ nhất họ phải đoạn tuyệt với cái mối tình cũ, đoạn tuyệt, đoạn tình, để mà hoàn toàn thuộc về người cha. Và cái người con đó, mạng của người con thuộc về người cha đó, đây là nghĩa tử, dưỡng phụ của mình đó, hay là nghĩa phụ của mình đó. Thứ nhất là đoạn tuyệt cái mối tình và hoàn toàn thuộc về cái người cha đó, và tất cả gia tài vốn liếng cũng đều thuộc về người cha đó. Thứ hai đó, sẽ xóa đi hết tất cả nợ nần của người con đó đối với bất cứ cái mối liên hệ nào trước kia. Ví dụ như bây giờ một người nô lệ, thường ngày xưa đó, người Công giáo anh chị em biết đa số đại phần là nô lệ. Đạo này là đạo giảng từ trong tù ra, mà anh chị em lên qua bên Roma sẽ thấy Công giáo phát triển phát sinh ra từ trong hang toại đạo mà, phải không? Từ đó đó còn là nô lệ không à. Rồi từ những người gọi là tù nhân á, không phải là phạm nhân đâu, tù nhân đó, mới lời Chúa mới phát triển, rồi đi đến những cái người cai tù, đến những viên sĩ quan, người lính, rồi bắt đầu lên đến cao cấp. Thì những cái người này đó, khi mà là nhận Thiên Chúa, là nhận một cái đấng nào đỡ đầu mình đó, thì hiển nhiên tất cả nợ nần á, cái đấng đó, cái vị bảo trợ đó sẽ trả hết nợ cho. Chúng ta biết đoạn tuyệt tình cũ và xóa đi những cái nợ nần, và cộng thêm luôn xóa đi, cắt đứt đi, đoạn tuyệt luôn tất cả bổn phận với cái người trước. Không biết là ai, có thể là ông chủ đó. Ví dụ như ông Thánh Phaolô, phải không? Có một người bạn, ngài coi là người bạn Osimo, có nghe nói Osimo, sau này chúng ta sẽ học Osimo. Osimo á là một người nô lệ. Cũng ai đó thì ông Thánh Phaolô mới nói rằng Osimo bây giờ đã là người Kitô hữu rồi, phải đối xử như anh em. Mà Thánh Phaolô coi như là con của mình vậy đó. Thì phải trả hết cái nợ, và Osimo không còn cái bổn phận phải phục dịch hầu hạ những người chủ nữa, bởi vì những người chủ đó cũng là Kitô hữu, là Công giáo mà. Thì chúng ta thấy Chúng ta thấy ông Thánh Phaolô lấy văn hóa của Do Thái là văn hóa của mẹ ông, của cha ông đó, và văn hóa của người Roma để nói về việc làm thế nào để trở nên nghĩa tử của Đức Chúa Trời. Khi mà anh chị em đã là con của Thiên Chúa, con của Đức Chúa Trời thì hiển nhiên tất cả những gì anh chị em làm á, tốt xấu á, Ngài lãnh hết, Ngài chịu trách nhiệm hết. Bổn phận của người cha, trách nhiệm của người cha. Và vì vậy tất cả nợ nần anh chị em mang á, những cái nợ mà anh chị em mang đó, Ngài cũng trả hết. Rồi tất cả bổn phận á, anh chị em bắt buộc á, đối với cái mối liên hệ, đối với không biết ai đó, thì Ngài cũng xóa hết. Và bây giờ đó, thế thì chúng ta đọc đoạn thánh kinh này, chúng ta thấy đây, chúng ta đọc lại, chúng ta sẽ thấy như thế này. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Được thần khí Chúa dẫn đưa thì là con cái Thiên Chúa. Chúng ta ý thức điều này, chúng ta đọc đến đây thì chúng ta ý thức điều này. Nếu mà mình đổi cái hướng, hay là đổi cái lối sống, hay là đổi cái đời sống của mình đó, để mình thuộc về Thiên Chúa, tức là làm con Thiên Chúa, thì hiển nhiên trước đó mình đã là con của một ai đó rồi. Biết con của ai không? Anh chị em có biết anh chị em là con của ai không? Anh chị em xét lại, anh chị em đang nợ ai cái gì? Anh chị em đang nợ ai cái, trong cái mối tình anh chị em nợ ai cái gì? Khi mà sinh ra đời này để làm người thì chúng ta mang nợ liền tức khắc cái gì đây? Chúng ta có bổn phận với ai? Chúng ta sinh ra đời đã học 2 năm rồi nha. Chúng tôi đã nói đi đến cái điểm này là quan trọng. Đây là cốt lõi, là con tim, là linh hồn của đức tin Giáo hội Công giáo La Mã. Đây là thần khí học, thần khí đạo mà. Vào trong đây thì chúng ta sẽ thấy, trước đó đó, trước khi chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta là con cái của tử thần. Anh em có hiểu không? Đây, dẫn chứng nha, dẫn chứng. Khi Thiên Chúa dựng nên con người thì Thiên Chúa trao cho con người vũ trụ càn khôn này để cai trị, điều khiển, chăm sóc như người quản lý hay là người làm vườn vậy đó. Cho đến khi cái người đàn bà đó, tại sao mà người Do Thái đặt người đàn bà ở dưới không? Bởi vì người đàn bà, tội là tội người đàn bà ăn cái quả cấm. Trước á, chủ của mình á là Thiên Chúa. Sau đó khi mà bà ăn quả cấm á, thì bà đã từ trời rồi, bà từ khước Đức Chúa Trời rồi, thì bà nhận ai làm cha? Quỷ, phải không? Mà Chúa đã nói trước rồi, khi mà ăn quả này vào chết, thì cái quả này là quả chết. Thì tất cả những cái nợ nần gì đó đối với Đức Chúa Trời đó thì không còn liên can gì Đức Chúa Trời nữa. Cái thứ hai đó là cái bổn phận đối với Đức Chúa Trời cũng bị cắt đứt, bởi vì đã ăn quả chết, đã làm đầy tớ, làm nô lệ cho quả chết rồi. Phải không? Cái mối tình với Đức Chúa Trời đã bị cắt đứt rồi. Cắt đứt luôn rồi, không có cách nào nối kết lại được nữa. Và vì vậy khi mà anh chị em nghe nói đến thần khí nghĩa tử, làm con của Đức Chúa Trời đó, thì một lần nữa Chúa hàn gắn lại, mà Chúa tái tạo cái mối liên hệ nó thâm sâu hơn là mối liên hệ giữa Thiên Chúa với Adam và Eva. Thì anh chị em biết đây là cái thực tại. Khi mà anh chị em sinh ra đời này thì chúng ta thấy cha già vừa giảng đó, tính qua tính lại thì cái thân xác của mình tổng cộng trị giá là 98 xu à, 98 xu thôi, 98 xu, 95 xu. Nhưng mà cái người nào 100, 200 pound chắc cũng đựng đô la. Mình sinh ra đời đó thì hiển nhiên là trước sau gì mình cũng chết, bởi vì cái ngày sinh là bắt đầu tôi bước đến cái ngày tôi chết. Cứ mỗi một ngày qua đi là một ngày tôi tiến gần đến cái chết. Thế thôi. Mình sinh ra đời là mình nợ tử thần cái mạng của mình rồi. Giờ muốn hay không là như vậy đó. Thực tại là như vậy. Bây giờ anh chị em là Công giáo hay không Công giáo, anh chị em cũng nợ tử thần cái mạng anh chị em. Anh chị em phải chết thôi. Thế thì khi mà nhận Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời làm cha của mình đó, thì mình đoạn tuyệt với cái mối tình đối với ai vậy? Tử thần, với sự chết. Thâm sâu vô cùng, thư của ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, cho giáo dân Công giáo La Mã là anh chị em chúng ta đó. Thì ý thức được cái phúc. Và bây giờ tất cả những cái bổn phận đối với tử thần á, anh chị em bổn phận đối với tử thần là gì? Làm sao cho mình chết? Cha của mình là tử thần mà, là sự chết, thì mình phải làm sao cho mình chết? Vì làm sao cho mình chết vậy? Anh chị em làm sao để cho mình chết vậy?
Để cho dục khí làm chủ mình. Tham lam, ích kỷ, hà tiện. Phải không? Hứng về nhục thể tính đó. Rồi sợ hãi. Một cái con người mà sợ hãi khi mà bung dậy một cái đó là thế nào cũng án mạng gây ra thôi. Bùng nổ đó. người ta sợ đó, người ta khủng bố mà tấn công thôi. Thì khi mà mình một cái chuyện gì mình không muốn mà cứ bị hoài thì người ta sẽ canh me làm sao á, qua bên Hoa Kỳ này đi học lấy máy bay, rồi cướp lấy máy bay, rồi bùng nổ từ hải khí thành gì nổ khí. Thì anh chị em á, làm đầy tớ, làm nô lệ, làm con của tư thần, thì anh chị em phải tìm cách để mà giết chết mình và giết chết những người khác. Đó là con cái của tử thần, không thể nào đó là tử đạo được. Khi mình giết mình rồi mình giết người khác, anh chị em thấy Thiên Chúa đến thì Thiên Chúa cắt đứt ngay cái mối liên hệ đó. Và cái phúc đối với những người nô lệ cái thời đế quốc La Mã đó, người những người mà trở lại đạo, vào đạo làm người Công giáo, thì họ được cái phúc biết rằng á, trước sau gì tôi cũng phải chết, nhưng mà bây giờ đó có một đấng đến, ngài trả sạch cái nợ cho tôi, tất cả những cái mối liên hệ đối với tử thần á, ngài giải hóa hết, ngài sống lại từ cõi chết. Thì tử thần không làm gì được, tử thần bất lực đối với con Thiên Chúa mà. Do đó cái mối liên hệ, cái mối tình nó không còn ý nghĩa gì đối với xác thịt, đối với thế gian, đối với ma quỷ. Tất cả nợ Chúa đã trả hết rồi. Mà cái nợ đó Chúa trả với cái gì? Với cái giá gì? Giá máu của Chúa để mà mình được cái gì? Được thần khí nghĩa tử. Chúng ta đã học thần khí ngự trị, bây giờ đi sâu vào thần khí nghĩa tử. Vấn đề ở đây chắc là hết giờ rồi. Chắc hết giờ rồi. Chẳng phải để tuần tới thứ hai, thứ tư chúng tôi sẽ đào sâu cho anh chị em. Để anh chị em thấy khi mà anh chị em sống thật sự sống thông trong thần khí nghĩa tử, thì anh chị em xin bất cứ điều gì mà ngay cả trước khi xin đó, Chúa đã cho rồi. Khủng khiếp lắm, cái mối liên hệ khủng khiếp lắm. Nhưng mà những người Công giáo Roma, Công giáo La Mã vẫn còn thiết tha với cái người cha cũ tử thần. Anh chị em sẽ biết, anh chị em sẽ tìm và anh chị em sẽ thấy, chúng ta sẽ nghiệm sẽ biết làm thế nào mà mình vẫn là con của tử thần trong cái cách mình đối thoại hay là đối diện với Đức Chúa Trời, trong cái thái độ, cái cung cách của mình đó. Hôm thứ hai tới tôi sẽ giải thích điều này cho anh chị em đọc. Mới có một cái câu 14 thôi, sơ thôi, nói về thần khí nghệ tử. Cứ mời mọi người đứng lên, chúng ta thờ phượng. Buông tha tất cả và buông tha cho chính mình ta. Xin Chúa, mời Chúa vào. Hít vào, breathe in. Nhân dân cha, giữ hơi lại, hà hơi ra, thở ra. Và con hớp hơi vào, breathe in. Và thánh thần, giữ lại, thở ra. Amen. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đội ơn Chúa, vì Chúa mà chúng con đã được chuộc mạng, vì Chúa mà chúng con đã được thừa hưởng thần khí phục sinh của Chúa. Cảm tạ Chúa vô cùng, vì Chúa sẵn sàng, Chúa bỏ mình cho chúng con. Và tạ ơn Chúa cho chúng con được bước vào trong mùa chay thánh này để nghiệm cảm tình Chúa thương xót chúng con. Bây giờ đây chúng con đến với Chúa, chúng con nhớ mình là bụi tro, quả thật là tro bụi, và tro bụi này không có sự sống cho đến khi nào thần khí Chúa thổi vào. Thì giờ đây chúng con xin Chúa thổi vào trong chúng con thần khí tác sinh, thần khí phục sinh của Chúa. Almighty God, only you are the source of life. You are life itself. You are everlasting eternal life. Only you give life. Thank you for creating us. Thank you for allowing us to exist and to breathe right now in your house. Thank you. We ask you to pour down upon us the Holy Spirit to cleanse us, our body, our mind, our soul, all the anger, resentment, cleanse them all the fears, anxiety, worries, cleanse them all. Là Chúa giờ đây xin Chúa làm cho thánh danh của Đức Chúa Cha vinh hiển, nước Cha trị đến và thánh ý Cha được thực hiện trong chúng con như trong Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tôi luôn hiệp cầm chỉ rất thế giới Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, ngồi xuống nghỉ ngơi trong Chúa. Santa di Giovanna Santa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức. Ai đang đau cổ, cần cổ về cũng cuốn hồng đó. Chúa Giêsu con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn. Ai đang cổ nè, cổ. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con vẫn yêu dấu Cha là Đức Giêsu. Đừng sợ. Và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Ta biết rồi. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Mở lòng ra để Chúa Thánh Thần làm việc. Ngay bây giờ tạ ơn Chúa. Lời Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con. Tại con. Lời Đấng Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con. xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời đấng chí Giêsu Adonai, Santa Rita Hiền Mẫn, Santa Rita Hiền Mẫn, Santa Rita Hằng Hữu, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng, Hằng Hữu, thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy đấng chí thánh là Thiên Chúa toàn năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Shalom lech. Lạy đấng chí thánh Hằng Hữu, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con. Sơn tài khi mà sơn tài khi mà chúc tụng Chúa sơn tài khi mà.
Chết trên đồi hoang, trong tia nắng vàng hiu hắt nơi thôn làng. Kìa người nằm đó thay cho anh, và người đã chết thay cho tôi, cho tình yêu đó. Dòng máu hồng tươi còn thắm trên đồi kia, thương đau dã rời chất nhấp trong tim người. Cho nụ hồng thắm trên môi em, cho tình nồng cháy trong tim anh, cho một đời tìm về bỏ kiếp dòng trời. Ai đang cô đơn hãy tìm về trong tình yêu, ai đang bơ vơ hãy về đây tìm thương mến. Hãy ước trông nhìn người, người nằm chết trong đau thương, người nằm chết trong thương, ôi một đời hiến thân cho tình yêu. Trời đất ngừng quay, đời núi ôi buồn thay, thương cho kiếp người thoi thóp trong tù đầy. Một lần người chết thay cho anh, một lần người chết thay cho tôi, cho một lần tìm về bỏ kiếp đi hoa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.